Nhưng đối với chúng ta, những người tôn thờ, thì còn có một cái gì đó hơn thế nữa trong sự hoài thai vô nhiễm. Nếu Thiên Chúa đã gìn giữ Đức Maria như vậy, thì đó là vì Ngài muốn cư ngụ trong mẹ. Ngài đã muốn đến thăm trái đất và ở trong nơi cư ngụ thánh thiện, tinh tuyền và không vết nhơ. Ngôi Cha hằng hữu và ngôi Thánh Thần đã thánh hóa Đức Maria để làm cho mẹ trở nên đền tạm xứng đáng cho ngôi lời thần linh. Vì đây là điều cần thiết để tạo nên một thiên đàng khác. Đức Maria đã được vô nhiễm để tiếp nhận ngôi lời vào trong con người mẹ. Sự hoài thai vô nhiễm là sự chuẩn bị xa cho việc hiệp lệ. Ôi, ngôi lời lại không lấy làm mãn nguyện chiêm ngắm nơi ở mà Ngài đã dọn cho chính mình ư? Ngài sẽ vội vã đến đó ngay thôi. Chúa Giêsu cũng phải được cảm mến niềm vui như thế khi Ngài đến với chúng ta lúc hiệp lễ. Ngài nóng lòng mong mỏi đến giờ phút chúng ta đem Ngài ra khỏi nhà tạm. Ngài muốn có thể đến với chúng ta với nỗi khoái vui như thể đến với Đức Maria. Ngài sẽ được như thế nếu chúng ta trong trăng. Ngài không mong điều gì khác nơi chúng ta trừ ra việc dọn lòng cho sạch sẽ. Vậy, đối với chúng ta, sự tinh sạch thuần khiết để rước lễ phải là hoa trái của sự hoài thai vô nhiễm. Không có nó, tất cả các nhân đức khác đều không giá trị gì. Thiếu vắng nó, Chúa sẽ đến với chúng ta với một cảm giác ghê tởm. Linh hồn chúng ta sẽ chỉ là nơi đầy đọa Ngài. Ngài sẽ nói với vị linh mục của Ngài: "À, con sẽ đem Cha đi đâu đấy? Đi vào trái tim không thuộc về Cha ư? Trái tim mà kẻ thù của Cha đã chiếm giữ ư? Hãy để Cha đi vào nhà tạm." Ôi Maria, hãy cho con mượn tà áo tinh tuyền của mẹ. Hãy mặc cho con trong cái trắng ngần, trong vinh quang của ơn vô nhiễm thai của mẹ. Bà mẹ vốn có bổn phận trang điểm cho con cái bà để đi dự yến tiệc. Ôi Maria, hãy mặc cho con bằng chính mẹ. Chúa Giêsu sẽ đón nhận con. Ngài sẽ hài lòng đến với con, vì Ngài sẽ nhìn thấy mẹ trong con, và Ngài sẽ tìm thấy niềm vui sướng của Ngài trong nơi lưu ngụ trái tim con. Ngày thứ ba của hồi môn của Đức Maria vô nhiễm. Vào ngày thụ thai vô nhiễm, Đức Maria đã lãnh nhận một của hồi môn lộng lẫy qua việc giữ những bổn phận trắc việt và phẩm chức khôn sanh, chức mẹ Thiên Chúa. Rồi mẹ đã lãnh nhận kho tàng ân sủng, nó làm cho mẹ nên đấng đồng công cứu chuộc nhân loại, nên người góp phần vào công cuộc cứu chuộc chúng ta. Không thể hoài nghi được ơn vô nhiễm thai vượt trên tất cả mọi ơn khác đã được ban cho mẹ, ngay cả ơn làm mẹ Thiên Chúa. Cho dù có kém hơn theo phẩm chức, thì nó cũng quan trọng hơn trước mặt Chúa và cũng quan trọng hơn đối với Đức Maria. Hơn nữa, nó còn là nền tảng và là nguồn mạch của tất cả mọi đặc ân sẽ được ban cho mẹ về sau. Thật là chẳng hợp lý chút nào nếu vừa là mẹ Thiên Chúa, vừa là tội nhân. Điều làm nên sự cao trọng trước mắt Thiên Chúa không phải là chức tước Ngài ban tặng, nhưng là sự thánh thiện và tinh tuyền mà nhờ đó phát sinh phẩm tước ấy. Bởi vì người ăn mày ăn xin có được cho mặc áo cẩm bào thì vẫn là người ăn mày ăn xin. Sự hoài thai vô nhiễm vì bảo đảm sự trong trắng thánh thiện của Đức Maria, nên đó là ơn vĩ đại nhất trong các ơn của mẹ. Từ phút giây đầu tiên được sáng tạo, Đức Maria đã làm hài lòng Thiên Chúa hơn tất cả các thụ tạo khác. Một cử chỉ yêu mến từ thụ tạo yếu ớt còn ẩn trong dạ thân mẫu đó cũng đem lại vinh quang cho Thiên Chúa hơn tình yêu của tất cả các thiên thần và các thánh hợp lại. Lợi nhuận thì luôn luôn cân xứng với vốn đầu tư, và Đức Maria đã sở hữu một kho ân sủng khôn lường, phát sinh hoa lợi gấp trăm. Sự hoài thai vô nhiễm là khởi điểm của tất cả mọi nhân đức của mẹ Maria. Đó là nhân đức trỗi vượt của mẹ, theo ý nghĩa là mẹ đã luôn luôn nỗ lực làm phát sinh phong phú các ân sủng. Chúng ta có thể nói như một nguyên tắc rằng mẹ chưa bao giờ thất trung với ơn soi sáng nhỏ nhẹ nhất của Thánh Thần, và đã hợp tác hết sức trọn vẹn với tất cả những ân sủng được ban cho mẹ. Không một vị thánh nào đã trung tín như thế. Chúng ta luôn luôn thất bại trước điều mà ân sủng mong đợi nơi chúng ta. Vì lý do đó, Thiên Thần mới gọi Đức Maria là đấng đầy ân sủng. Ngài nói với mẹ, Chúa ở cùng bà. Ở cùng bà luôn luôn và trong hết mọi sự. Không có chỗ trống nào mà ân sủng không đổ đầy. À, Đức Maria đã trung thành với hết mọi bổn phận, với hết mọi ước muốn của Thiên Chúa. Mẹ chưa bao giờ bỏ lỡ mất cơ hội nào để thực hành nhân đức. Mẹ tiếp nhận hết mọi tia sáng của sự thánh thiện Thiên Chúa, thu hút chúng vào trong hữu thể mẹ mà không để mất đi chút nào. Sự trung tín với ân sủng đó đã làm cho mẹ không ngừng tiến lên trên đường nhân đức. Mẹ luôn luôn canh chừng gìn giữ kho tàng ân sủng của mẹ, như thể sợ chúng mất đi. Thật là một bài học cho chúng ta. Dù chúng ta có ân sủng gì đi chăng nữa, chúng ta cũng hãy canh giữ chúng cẩn thận. Đức Maria, người không thể phạm tội, không do bản tính, nhưng do kết hợp với Thiên Chúa. Mẹ là người mà cơn cám dỗ không bao giờ bén mảng tới. Thế mà mẹ đã giữ mình rất gắt gao và không ngừng làm việc để thánh hóa mình. Sự thánh hóa của mẹ là một tiến trình liên tục trên đường nhân đức. Mẹ đã rút vào đền thờ từ thuở lên ba để xa tránh những gương mồ của trần thế. Mẹ đã run rẩy trước vị thiên thần thuần thiên, người chỉ nói về Thiên Chúa. Mẹ Maria không bao giờ cho rằng mẹ đã làm đủ. Đoạn đời sau này của mẹ là một cuộc đời tử đạo kéo dài mà không giảm nhẹ chút nào. mẹ Maria đã thêu lên tấm áo choàng vô nhiễm, làm cho nó phong phú thêm và trang điểm bằng những hoa nhân đức. Đó vẫn luôn luôn chính là ân sủng ban đầu mà mẹ đã phát triển lên và điểm tô bằng những hy sinh của mẹ. Sự hoài thai vô nhiễm còn là mức đo quyền năng và vinh quang mẹ. Chúng ta có được ưu thế với Thiên Chúa chính là nhờ sự trong trắng và thánh thiện của chúng ta. Thiên Chúa chỉ có thể hoàn tất những điều vĩ đại trong những linh hồn trong trắng. Ngài chỉ nghe người vô tội hoặc đã được xóa tội. Đức thanh khiết của mẹ Maria chưa bao giờ bị một dấu vết nhỏ nhất làm cho lu mờ. Vậy thì có cái gì ra ngoài ảnh hưởng của mẹ? Người ta nói ảnh hưởng của một người mẹ là tất cả quyền thế trên trái tim con bà. Thằng ôi, nếu người mẹ đó bị nhốt hổ thì còn có ảnh hưởng gì? Nhưng ai lại có thể từ chối điều gì với một người mẹ tinh tuyển? Salomon đã nói với mẹ ông sau khi bà tỏ dấu hối hận: con không thể từ chối mẹ điều gì. Vậy con của Đức Maria có thể từ chối mẹ mình điều gì? Mọi ân sủng đều phải qua tay mẹ. Mẹ là kho chứa muôn ân. Chúa Giêsu đã đặt vào tay mẹ quyền toàn năng của Ngài trong trật tự cứu độ. Còn vinh quang của Đức Maria thì sao? Sự trong trắng của mẹ đã khiến mẹ đoạt được đặc ân trở nên mẹ của Đức Vua, và ngày nay mẹ được tôn lên ngay bên hữu con mẹ trên thiên đàng. Mẹ đã nhận được hết mọi vinh dự và sự kính tôn có thể có, chỉ thiếu có sự tôn thờ. Mẹ xinh đẹp và vinh hiển đến nỗi mẹ có thể tự mình làm nên hạnh phúc thiên đường. Như vậy, tất cả mọi ân sủng và nhân đức, tất cả mọi quyền năng và vinh quang của Đức Maria đều phát xuất từ ơn hoài thai vô nhiễm. Có thể nói chúng là của hồi môn lộng lẫy của ơn đó. Phép rửa tội thanh tẩy chúng ta, làm chúng ta hết vết nhơ. Ngay sau khi đứa trẻ được lãnh nhận bí tích này, nó liền trở nên đền thờ của Thiên Chúa, nên một vườn địa đàng. Chúng ta phải hết sức giữ gìn tình trạng vô tội do phép rửa tội đem lại. Nếu lỡ đánh mất, chúng ta hãy thanh tẩy bằng sự sám hối. Chúng ta phải trong trắng. Tôi không chỉ nói về sự trong trắng của giác quan. Chúng ta phải chú ý giữ sự trong trắng lớn lao trong tất cả các hành động của chúng ta. Hãy có sự trong trắng lớn lao của ý chí, của chủ ý. Hãy chiếm hữu sự trong trắng suốt cả cuộc đời. Mọi sự đều nằm trong đó. Thiếu sự trong trắng, chúng ta không thể làm vui lòng Chúa Giêsu Thánh Thể, vì Ngài là chính sự trong trắng. Chỉ có con tim trong trắng mới có thể nhìn thấy Ngài, mới có thể xuyên qua bức màn đang che giấu Ngài. Ngài chỉ tỏ mình ra cho con tim trong trắng, vì sự trong trắng là tình yêu. Tình yêu tinh tế đó không bao giờ muốn có một sự xúc phạm nhỏ nhất. Công việc Chúa Giêsu đến thăm linh hồn cũng là để thanh tẩy chúng ta dần dần. Trong việc thanh tẩy chúng ta, Ngài làm cho chúng ta nên thánh. Khi làm cho chúng ta nên thánh, Ngài kết hợp chúng ta với Ngài cách mật thiết hơn. Khi chúng ta đã đủ trong trăng, Ngài sẽ đem chúng ta về với Ngài trên thiên đàng, và ở đó Ngài sẽ trao cho chúng ta triều thiên vinh quang bất diệt. Trong tất cả các lần hiệp lễ, chúng ta nên xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta được ơn sống đời trọn lành trong trăng. Bài thứ 4. Đức Thánh Trinh Nữ sinh ra. Chúng ta hãy hoan hỷ mừng ngày sinh của Đức Nữ Vương và mẹ chúng ta. Ngày đó làm cho thiên đàng chan chứa niềm vui, trái đất tràn đầy hy vọng và hỏa ngục rung rùng khiếp sợ. Cuối cùng, chúng ta hãy nhìn xem người nữ uy hùng, người được tiền định làm mẹ đấng Messiah. Không thấy ở đâu nói đến nơi chốn hoặc hoàn cảnh Đức Mẹ sinh ra, nhưng chúng ta có thể dễ dàng đoán được rằng mẹ sinh ra trong cảnh nghèo khó, giống như con chí thánh của mẹ. Thánh Gioa-kim và Anna là những người nghèo. Các ngài thuộc dòng tộc Lê-vi và sống nhờ vào tiền thuế thập phân của đền thờ. Tuy nhiên, Đức Maria được sinh ra trong ánh quang ngời sáng, vượt xa trên tất cả các nữ nhi sang giàu trên thế giới này. Đức Maria cũng có sự cao trọng tự nhiên. Mẹ đã sinh ra là con gái, là nữ nhi và là người thừa kế các vua Giuđa. Ngôi lời muốn được sinh ra bởi người mẹ vương giả. Ngài đã muốn theo xác thịt là hoàng thân khuất thích, để tỏ cho thế giới biết rằng mọi hoàng tộc đều phát xuất từ Ngài, và các vua chúa nên nhận Ngài làm tôn sư và là người cầm quyền cai trị. Do đó mẹ Ngài phải là nữ vương. Cũng như con của mẹ là vua mà không có vương quốc trên trần gian, không có của cải giàu sang hoặc quân đội, thì mẹ cũng nghèo nàn và không được biết đến. Vẻ xa hoa trần thế không tạo nên vương tính, đó chỉ là cái hào nhoáng bên ngoài. Nhưng dù khi vương quyền không được biết đến, thì quyền bính ấy vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, sẽ đến ngày vương tính của mẹ Maria cũng như của con mẹ được công bố và nhận được sự tôn kính xứng đáng. Giáo hội đã chào mẹ là nữ vương trời đất. Sứ thần đã loan báo điều đó. Hỡi Maria, Chúa sẽ ban cho con bà ngai vàng David tổ phụ Ngài. Nhưng trước khi ngày đó đến, Ngài phải chịu một cuộc sống khiêm nhường, khó nghèo và đau khổ. Đức Maria có tất cả sự cao trọng siêu nhiên. Sự cao trọng siêu nhiên chỉ là sự phản ảnh của Thiên Chúa trên thụ tạo mà Ngài đã liên kết với Ngài trong quyền năng và vinh quang. Vậy Thiên Chúa đã làm điều gì cho Đức Maria? Ngài đã liên kết mẹ với những mầu nhiệm vĩ đại của Ngài. Chúa Cha gọi mẹ là nữ tử. Chúa Con yêu mẹ như mẹ mình. Trong khi Chúa Thánh Thần canh giữ mẹ như hiền thê mình. Mẹ đã được tiền định để tham phần vào công cuộc vĩ đại của quyền năng Thiên Chúa. Mẹ được liên kết với vương quyền của chính Thiên Chúa. Do đó, chúng ta hãy chiêm ngưỡng mẹ như thế vào ngày tuyệt vời mẹ sinh ra. Cùng với Thánh Gioan, chúng ta hãy nhìn ngắm mẹ mặt mặt trời. Từ tay Thiên Chúa mà đến, tỏa ánh sáng thần linh Ngài. Mẹ được thấu nhập với những tia sáng thần tinh, giống như trong một bầu thủy tinh được ánh sáng mặt trời chiếu vào. Mẹ đạp chân lên mặt trăng, tượng trưng quyền lực, kiên quyết vững bền, vì mẹ đã chiến thắng một lần và mãi mãi con rồng hỏa ngục. Trên đầu đội triều thiên 12 ngôi sao là các ân sủng và nhân đức của người được kén chọn. Mẹ Maria là trung tâm điểm của cuộc sáng tạo. Chúa Giêsu đã trao phó cho mẹ tất cả các phương thế cứu độ, và mẹ được tôn vinh bởi tất cả các thánh, những người là công trình yêu thương và che chở của mẹ. Đức Maria được sinh ra với tất cả những cao trọng cá nhân. Mẹ được giàu có với những tặng ân chọn lọc nhất của Thiên Chúa. Nhưng vào ngày mẹ sinh ra, mẹ đã là giàu sang trong chính con người mẹ. Mẹ đã kiếm được những kho tàng công trạng thờ lạy không dứt suốt 9 tháng im lặng trong dạ thân mẫu. Ngay cả trước khi sinh, mẹ đã được thấu nhập với ánh sáng thần linh. Mẹ đã tự hiến mình hoàn toàn cho Thiên Chúa. Mẹ đã yêu Ngài với một tình yêu mà chúng ta không thể nào tưởng tượng cho đúng được. Và mẹ đã chào đời với những kho tàng mẹ đã sắm được, với những giàu sang mẹ tạo ra. Ôi, giá mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng tinh thần cuộc sinh hạ của mẹ Maria, có thể nhìn thấy mặt trời đó mọc lên trên đại dương của tình yêu Thiên Chúa. Trí khôn mẹ chứa đựng ánh sáng tinh tuyền nhất, trái tim mẹ mang tình yêu nồng nàn nhất, và ý chí mẹ có một lòng sùng kính tuyệt đối nhất. Không bao giờ có một thụ tạo nào có cuộc sinh hạ như vậy. Ngay còn trong nôi, Đức Maria đã là niềm hoan hỷ của ba ngôi Thiên Chúa, là sự kinh ngạc của các thiên thần. Họ hỏi nhau: ai mà được đặc ân dường ấy? Ai mà ngay phút giây đầu đời đã được giàu có nhân đức và được trang điểm vinh quang dường ấy? Và các ma quỷ cũng rung rùng. Chúng trông thấy mẹ như đang tiến lên chống lại chúng, mạnh như đạo binh đang dàn trận. Chúng cảm thấy sự thất bại nhục nhã của tên thủ lãnh chúng, và chúng đã thấy trước cuộc chiến khủng khiếp mà con trẻ này một ngày kia sẽ tuyên chiến chống lại chúng. Nhưng trần thấy hân hoan vì nó thấy sự giải thoát đang đến. Cuộc sinh hạ của mẹ báo trước cuộc sinh ra của đấng cứu chuộc. Ồ, vâng, chúng ta hãy thật sự hân hoan. Một cách tương tự, chúng ta cũng hãy hân hoan vì Đức Maria đang mang cho chúng ta bánh sự sống. Từ ngày mẹ sinh ra, chúng ta kính chào mẹ như bình minh của phép thánh thể, vì chúng ta biết rằng đấng cứu chuộc nhân loại sẽ lấy từ mẹ bản thể mình và máu mà Ngài sẽ ban cho chúng ta trong phép bí tích đáng tôn thờ của tình yêu Ngài. Chúng ta hãy nhờ tay mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa các hoa trái của lễ hy tế Misa. Kính chào mẹ Maria, đấng từ xa đem lại cho chúng con bánh sự sống của lễ thần linh. Bài thứ 5. Đức Maria dâng mình trong đền thờ. Đức Maria không có tuổi thơ theo nghĩa thông thường của từ ngữ. Mẹ không chơi đùa, không có những thú vui trẻ nít, không mắc phải tính nhất thời và thiếu kinh nghiệm của trẻ con. Ngay từ mới thụ thai, mẹ đã có kiến thức hoàn hảo về Thiên Chúa và đã lập được công trạng. Tất cả các tài năng của mẹ đều trực tiếp hướng về Thiên Chúa, vì Ngài là chính sự sống của mẹ. Chỉ có thân xác mẹ là còn yếu ớt và ở trong tình trạng ấu nhi. Ngay khi mẹ có thể đi đứng một mình, mẹ đã xin phép song thân rút lui vào đền thờ. Mới chỉ có 3 tuổi, mẹ đã được nhận vào đó. Ở giữa những bé gái, con nhà đạo đức được thánh hiến cho Thiên Chúa, và mẹ đã ở lại đó cho tới khi lên 12 tuổi. Chúng ta không biết gì về cuộc sống của mẹ trong đền thờ, trừ điều này là mẹ đã sống một cuộc sống ẩn khuất và thực hành rất nhiều nhân đức. Một số thánh tiến sĩ của giáo hội, trong số đó có thánh Damaso, quả quyết rằng mẹ thích làm bạn với những trẻ em phải đau khổ, chăm sóc chúng trong lúc chúng bệnh nặng, an ủi chúng khi chúng gặp những xao xuyến. Nếu có cuộc cãi vã nào xảy ra, thì bé Maria luôn luôn được gọi tới để giảng hòa đôi bên, vì mẹ ở đâu thì có sự bình an ở đó. Mẹ sống một cuộc sống rất đơn sơ, không tìm cách gây sự chú ý đến cho mình. Mẹ là tôi tớ của mọi người, không bao giờ thất đảm và luôn luôn đoán trước ý muốn của các bạn đồng sông. Mẹ được các thiên thần che chở và được thần khí thiên đàng bao bọc. Ma quỷ không dám đến gần mẹ, như thể mẹ được che chở bởi các đoàn vệ binh trung thành. Mẹ là vườn khép kín, không ai chỉ trừ bạn tình dấu ái của mẹ mới có thể vào. Chính trong cuộc đời may ẩn nơi đền thờ, mẹ đã nên gương mẫu cho chúng ta. Thiên Chúa đã chuẩn bị mẹ trong bí mật, trong thinh lặng, không để ngay cả mẹ hay biết gì sứ mạng trọng đại mà mẹ phải thực hiện. Sau này, Chúa Giêsu cũng một cách như vậy, đã chuẩn bị mình cho sứ mạng truyền giảng tin mừng bằng 30 năm ẩn dật cầu nguyện ở Nazareth. Ngài đã dành ra 3 năm để chuẩn bị các tông đồ và các môn đệ cho mầu nhiệm thánh thể. Và chỉ trong buổi chiều áp ngày chịu chết, Ngài mới bộc lộ tất cả tình yêu của Ngài cho họ. Thinh lặng và ẩn dật là linh hồn của những điều trọng đại. Chúa Giêsu giấu không cho Satan biết Ngài là con Thiên Chúa. Nếu Satan biết rõ điều này, nó không bao giờ thúc giục người Do Thái lên án tử cho Ngài. Nó cũng không biết rằng cô gái nhỏ này một ngày kia sẽ là mẹ Thiên Chúa. Bao lâu một việc còn được giữ kín, người đời chưa hay biết, thì sẽ tiến triển an toàn. Nhưng hễ khi thần dữ khám phá ra và tiết lộ cho người đời biết, thì nó sẽ đã phá và đánh vào đó với tất cả khả năng của nó. Nếu hạt giống được gieo xuống đất cứ thường xuyên bị khuấy động, nó sẽ không thể mọc được. Nó cần phải được ẩn thân dưới đất. Chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta muốn tiến bộ, chúng ta cũng phải ẩn mình đi, đừng để người đời hay biết. Nếu không, ma quỷ sẽ gây nên nhiều mâu thuẫn và hơi thở lòng tự ái sẽ triệt phá chúng ta. Chúa Giêsu đã chuẩn bị chúng ta một thời gian lâu dài. Ngài đã rào chắn chúng ta bằng những ân sủng ngay từ khi chúng ta còn trong trứng nước, để dẫn đưa chúng ta vào nhà tiệc ly thánh thể của Ngài. Chúng ta hãy cảm ơn Ngài hết lòng. Mặc dù chúng ta không thể dâng mình cho Ngài sớm như Đức Maria, tuy nhiên chúng ta vẫn trong bước khởi đầu của sự sống thánh thể. Sự biểu lộ thánh thể chỉ mới bắt đầu. Chúa Giêsu gọi chúng ta trong số những người đầu tiên đến làm việc để phát triển lên. Đức Maria đã tôn thờ Thiên Chúa trong đền thờ bằng tinh thần và chân lý. Nhờ lời cầu nguyện và những ước ao nồng nhiệt của mẹ, mẹ đã làm cho đấng Messiah mau đến. Nhưng chúng ta tôn thờ Ngài thực sự hiện diện trên các bàn thờ của chúng ta. Chúng ta không gọi Ngài từ xa như Đức Maria đã làm. Ngài ở ngay giữa chúng ta. Ngài luôn luôn ở với chúng ta. Chúng ta hãy noi gương đời sống ẩn khuất, cô tịch, lặng thinh của Mẹ Thánh chúng ta. Đời nay, chúng ta chỉ muốn có một cái gì cụ thể. Chúng ta muốn đạt được niềm vui ngay lập tức. Chúng ta không biết chờ đợi. Chúng ta ép buộc cái cây. Ban đầu nó mọc lên rất nhanh, nhưng chỉ một ít lâu, tự nó sẽ kiệt sức và chết đi. Do đó, chúng ta hãy yêu thích cuộc sống ẩn khuất đơn sơ, với những chức vụ tâm tối của bậc sống mình. Hãy tìm vui trong sự bị lãng quên. Hãy giấu đốm lửa ngọn đèn của chúng ta dưới đáy thùng, kẻo một hơi gió thoảng có thể làm tắt mất. Đức Maria đã dâng mình cho Thiên Chúa một cách dứt khoát, không trừ lại, và dâng mãi mãi. Mẹ đã dâng cho Ngài trí khôn, trái tim, sự tự do của mẹ. Mẹ không giữ lại sự gì. Ôi, chúng ta hãy dâng tất cả cho Chúa Giêsu thánh thể, đấng hoàn toàn hiến mình vì chúng ta. Nói, lạy Chúa, con dâng trót mình con cho Chúa thì dễ, nhưng thực hành điều đó mới khó. Chúng ta hãy cậy nhờ ân sủng của Ngài và sự cầu bầu của mẹ chúng ta, và khi cơ hội dâng hiến đến, chúng ta hãy nhớ đến việc mẹ dâng mình trọn hảo cho Thiên Chúa. Gương sáng của mẹ sẽ củng cố và khích lệ chúng ta. Đừng bao giờ tách lìa Đức Maria ra khỏi Chúa Giêsu. Chuyện kể rằng Thánh Giacin, dòng Phrygia Preacher, khi nghe tin bọn Tatta sắp tấn công thành phố Kiev, nơi ngài đang ở, ngài đã chạy vào nhà nguyện tu viện để đem bình bánh thánh đi giấu cho khỏi rơi vào tay những tên mang di vô đạo. Khi ngài vừa đem báu tàng ấy ra khỏi nhà nguyện, pho tượng Đức Mẹ rất lớn và nặng đang đặt ở gần cửa lên tiếng gọi ngài 3 lần. Giacin hết sức ngạc nhiên hỏi lại mẹ muốn ngài làm gì. Đức Mẹ trả lời: Giacin yêu dấu, con muốn cứu người con khỏi sự lăng nhục của bọn mang di và bỏ mặc người mẹ lại cho chúng sỉ nhục ư? Nghe thánh nhân bào chữa là mình yếu đuối và xin lỗi vì không mang nổi pho tượng, Đức Mẹ trả lời: Ồ, nếu con có một chút tình yêu, con sẽ mang mẹ đi được một cách dễ dàng. Thánh nhân lập tức vác lấy tượng và đem đi một cách nhẹ nhàng, như mang một bông hoa nhỏ bé. Bánh thánh giấu trong ngực, hai tay ôm tượng Đức Mẹ, ngài vượt qua chiến tuyến của quân thù không hề hấn gì và thẳng bước đến Krakovia an toàn. Chúng ta hãy lặp lại không ngừng: Maria và Giêsu, Giêsu và Maria.
Thank you. giọt rượu nho và bánh dâng trên bàn thánh. Thánh mình con Chúa nuôi dưỡng muôn dân muôn đời, là ngọn lửa cháy sưởi ấm bao cõi lòng thánh, là nguồn tình yêu của Chúa hiến cho nhân loại, là nguồn tình
này là mình ta, các con hãy cầm lấy mà ăn. Này là máu ta, các con hãy lãnh nhận mà uống. Đó là lời Chúa phán trong buổi tiệc ly.
Ta là bánh hằng sống.